Trịnh Khải tăng thành. Con người lúc bình sanh hoạt động với đời, dù làm phải dù làm quấy, khi nhắm mắt tắt hơi, thải đều lưu lại một thinh danh kéo dài nhiều năm về sau. Nếu làm phải hay là làm quấy nhỏ nhất đó, thì thinh danh gian dội trong ít năm và gian dội nổi trong xóm trong làng thôi. Còn nếu làm phải hay là làm quấy lớn lao, thì thinh danh gian dội rất lâu đời, gian dội khắp cả tỉnh cả xứ. Người đã chết rồi, thinh danh gian dội bao lâu, gian dội tới đâu cũng không lợi mà cũng không hại gì cho người đó. Nếu suy tính về lợi hại thì có lẽ lợi hại cho con cháu về sau mà thôi. Thiệt như vậy, người làm phải đã chết rồi á, không còn giúp đỡ gì được cho ai nữa. Nhưng mà nghe ai nhắc tới tên thì họ kính thương mến tiếc, gặp con cháu người ấy á thì họ tỏ thiện ý cảm tình. Còn người làm quấy đã chết rồi á, không thể làm hại cho ai được nữa, nhưng mà nghe ai nhắc tới tên thì họ khinh bỉ oán hờn, gặp con cháu người đó đó thì cứ sầm xì ủa mửa. Ông Trịnh Khải Hoàng chết hồi năm 1926, mà 24 năm sau tới dùng ngã ba Bà Đầm là xóm ông ở ngày trước á, nói tới tên ông á thì trẻ già đều nhớ hết. Ông đã chết mất lâu rồi mà thinh danh của ông vẫn trường tồn. Nhưng hỏi cửa nhà dựng đất của ông ở chỗ nào thì người ta đều cười mà nói: của thiên trả cho địa, tan tành hết rồi còn gì đâu để mà hỏi. Còn hỏi con của ông là Trịnh Khải Minh bây giờ ở đâu thì người ta đều nói: làm quấy thì gặp dữ, bị chúng giết chết trong lúc hỗn độn rồi, đáng kiếp. Quả báo thiệt là quả báo nhãn tiền. Những ai tò mò tìm hiểu nhân tâm hay thế sự, dầu thuộc tôn giáo nào cũng phải nhìn nhận luật thiêng liêng công chánh của đấng tạo hóa chí tôn trong vũ trụ. Vậy mới biết người làm quấy thinh danh cũng được lưu truyền, nhưng lưu truyền cho chúng chê, cho chúng ghét. Muốn nói cho đúng với sự thiệt á, đặng khỏi mang tiếng ngồi trong phòng mà tưởng tượng rồi bài viết ra những chuyện muôn dặm xa xôi, thì chúng ta cần phải đi, phải quan sát cho châu đáo từ bề ngoài vô tới bề trong mới được. Nếu lấy công tâm mà xem xét thì trước hết phải khen ông Trịnh Khải Hoàng vừa có trí vừa có chí, hơn nhiều người ở trong xóm nghe ba Bà Đầm lắm. Ai không chịu khen ông là tại quan sát không chí lý. Nghĩ cho kỹ mà coi, ông Hoàng á xuất thân với hai bàn tay trắng, đâu có được hưởng của phụ ấm chút nào đâu à. Ông lại gốc ở trong hạng bần dân, không biết giáo dục gia đình, không có coi học thức rộng rãi, vậy mà ông cũng gây ra được một sự nghiệp tuy không lớn lao đáng bạc triệu bạc ức như người ta, song cũng đủ cho ông an hưởng ấm no theo bậc trưởng giả trong xóm. Nếu ông không có trí thì làm sao mà ông có được một tòa nhà ngói nguy nga cất trên một thớt giường trồng ớt, trồng hành, trồng trái cây đủ thứ như vậy. Có một muốn được hai, có ít muốn được nhiều, đó là cái tánh tự nhiên của mọi người thôi. Chí tấn thủ ai ai cũng ôm ấp để lập thân sáng nghiệp. Chí ấy á, người ta thường kêu nhau biểu ung đúc đặng gây sự nghiệp cho thành công. Nào có phải ông Hoàng làm chuyện trái đời mà che cười ống được. Nhờ chí tấn thủ, ông Hoàng đã tạo được cửa nhà vườn đất rồi, mà chí ông cũng chưa suy giảm. Có con, ông còn đem cái chí hữu dư của ông đó ra mà truyền lại cho con. Ông ráng cho con ăn học, đặng để lập thân. Bị thằng con ham bẹo hình hơn là ham ngồi học, nên học không được cái gì, song ông cũng ráng chạy chọt cho nó có một chỗ làm trong hãng, đã mang cái chức thầy cũng như ai vậy. Tùy số lương tháng đã được tới 150, song ông chưa vừa lòng, số lương ấy chưa đủ cho con ông làm giàu. Còn nếu lập thế gian lẫn tiền của hãng á, thì việc đó có nguy hiểm. Ông đã từng rút kinh nghiệm về cách hành động phi pháp đó rồi, cho nên ông mới nghĩ ra cái kế là kiếm con gái nhà giàu cử phú mà cưới vợ cho con ông. Làm cách đó đó thì con ông mới có thể hưởng gia tài to tát, hưởng tự nhiên, hưởng hợp pháp, hưởng khỏi sự nhọc công, khỏi lo tù rạc. Thế thì ông Hoàng có trí mà ông cũng có chí nữa, có cái chí tấn thủ dẻo dai bền bỉ hơn người ta nhiều. Trí và chí đó đã từng giúp cho ông ngày trước được thành công, rồi sau này cũng còn giúp cho con ông thành công thập bội bá bội nữa. Nhờ trí sáng mà chí bền nên cha con ông được thành công mỹ mãn. Sao người trong xóm không kính phục, không kiên nể, lại chê ông mà còn ghét ông nữa? Sự thắc mắc đó, cần phải xem xét lại cho kỹ, xem xét với cặp mắt vô tư, với tấm lòng thành thiệt, đừng có để cho đố kỵ ám ảnh, đừng có để cho thành kiến kéo lui mà mất công bình hoặc là bước lạc lối. Vậy phải tới xem cửa nhà vườn đất của ông Hoàng ở ngã ba Bà Đầm trước đã. Chúng ta còn nhớ cách 24-25 năm về trước, ông Hoàng ở chỗ này nè, trong một biệt thự cất theo kiểu lai, nửa xưa nửa nay, nên xem vui vui đẹp đẹp. Vui và đẹp là gì? Trước sân thì có một bồn trồng bông hoa nhiều màu, sau hè có mấy liếp rau trồng rau cải đủ thứ. Chung quanh giáp hết miếng đất thì cây trồng nhánh lá sum suê, nào là xoài, mít, mận, lý, nào là mùa quân, sa bu chê, tùy theo mùa mà trổ bông đơm trái. Mỗi ngày ông Hoàng bắt sâu tỉa lá, tưới nước, dùng phân cho vườn rẫy của ông. Ở sát một bên đô thành rộn rực lợi danh mà ông được an hưởng cảnh thú điền nhiên. Ông làm như người chán nản ở ẩn nhẫn, mà kỳ thiệt bán rau cải, bán trái cây, ông thu lại cũng đủ sống. Chưa kể số lời về bạc ông cho dai, họ phải góp hàng ngày hoặc hàng tháng nữa. Bây giờ bước tới chỗ đó, ai cũng ngạc nhiên mà thấy quang cảnh biến đổi hoàn toàn. Ngày trước là cảnh vui vẻ tốt tươi, bây giờ là cảnh thê lương buồn thảm. Thất vườn sum suê đã đống rạp, ngôi nhà đạp đẽ đã tan tành, nhà chỉ còn cái nền không hà, mà gạch đá đã cạy lấy đi gần hết. Cỏ hoang mọc từng khóm từng chòm, gió đùa ngọn phất phơ hiu hắt. Bùn bông thì biến thành một đám cỏ rậm, còn liếp cải thì biến thành đường mương sâu. Cái vườn bây giờ là một miếng đất hoang, có ít gốc cây khô lồi lên khỏi mặt đất chừng 5-7 tấc. Đứng nhìn cuộc thang thương này, khách quan sát chắc khỏi thắt ruột chạnh lòng. Hỏi ra mới hay, cánh điêu tàn này nè, gây ra hồi tháng 9 năm 45, khi chiến đấu ầm dậy tưng bừng trên phía Phú Nhuận này. Có ít ngôi nhà cũng sập hoặc cháy như nhà của ông Hoàng vậy, có ít miếng giường cũng hư nát tan hoang như giường của ông Hoàng vậy. Nhưng với cái giọng nghe như thỏa thích trong thâm tâm, người ta nói, nhưng của người khác hư rồi cũng còn có thể xây dựng lại được. Duy có nhà với giường của ông Hoàng tan tành, và người con của ổng cũng tiêu mất, bởi vậy đâu có còn ai mà lo cất nhà lập giường lại để duy trì dấu tích của ổng nữa đâu à. Hỏi người con của ổng là Trịnh Khải Minh, cũng chết theo sự nghiệp của ổng hay sao, thì người ta nói không biết rõ được chuyện đó. Trong cơn hỗn độn, phần ai nấy lo, đâu có ai để ý dùm cho người khác được, nhất là những kẻ bình nhật chỉ biết mình chứ có biết thiên hạ gì đâu. Mà người ta lại còn nói thêm rằng, ông Trịnh Khải Hoàng, trước khi nhà cửa tan tành, ông còn được, hồi tháng 3 năm đó, một trái bom cảnh cáo của phi cơ quanh tạc, lộn xộn sau đó không biết, lại làm rớt xuống một bên cái mộ của ổng, rồi bom nổ tung ra, làm sụp mất hết phần nửa nấm mã của ổng. Sự rủi ro hư hại đó, tới bây giờ cũng còn nguyên, không thấy ai bồi bổ lại gì hết trơn á. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều nghe thấy càng ngao ngán lòng, gắt gao chi lắm quá công. Mắt nhìn cảnh điêu tàn, tai nghe chuyện nhân quả, khách chẳng khỏi châu mày mà nghĩ ngợi. Ông Trịnh Khải Hoàng phạm tội lỗi gì nặng nề tới nỗi sự nghiệp của ổng dày công xây dựng phải tan nát sạch trơn không còn một mãi, mồ mả cũng không giữ kín giùm hài cốt của ổng cho được ấm êm. Xét cho kỹ thì ông Hoàng chỉ có mấy tội này hả? Là gian tà, xảo trá, tham lam, bất nghĩa mà thôi. Chứ không nghe không thấy ông phạm tội nào khác nữa trơn á. Bị gian tà, nên ông mới đục khoét tiền của sở ông làm hồi trước mà mua đất cất nhà. Bị xảo trá, nên con ông tư tình với cô Thanh đã có thai con ngén. Ông đã hay biết việc mà ông còn cãi sước với bà Ban Xíu, láo xược, đặng con ông cưới cho được cô Kiềm. Bị tham lam nên ông mới xúi dục bỏ dẹp ái tình để cưới con nhà giàu mà ăn của. Mặc dù cô Thanh đã có thai, mặc dù cô Kiệm đi hổng dững hổng ngay, mà cũng vì tham lam nên đã làm xui với bà Ban Xíu rồi. Ông xúi bà Ban mua đất mua phố, đến bây giờ ông làm mối tính lương lẹo mà kiếm lời, và ngày sau con ông còn được hưởng nữa. Bị bất nhân nên ông mới cho vay gấp ngày gấp tháng, đặng thắt hậu thắt hỏng con nhà nghèo. Vì bất nghĩa nên ông mới xúi con ông là Minh dông tình bội ước với cô Thanh, không kể danh giá của thiếu nữ chân thành, không kể hòn máu của con ông đã cấu tạo, mà hòn máu đó sẽ là miêu duệ của ông về sau. Thiệt ông Trịnh Khải Hoàng phạm mấy tội đó đó thì đáng trừng phạt, mà những tội đó đời nay á người ta dường như tranh đua với nhau mà phạm, chứ nào phải một mình ông Hoàng cả gan dám làm đâu à, nên phạt ổng tới nỗi bị sạc mồ nát nghiệp. huống chi đó nghe, những tuổi đó chưa mấy lớn lắm mà gia hình tới mực tối đa. Còn những cái đại á kia phạm những tội lớn như là giết người đặng đoạt của nè, hoặc bán nước đặng cầu dinh nè, hoặc hại dân đặng làm giàu nè, rồi mới lấy hình luật nào mà trừng trị đấy. Ông Hoàng á, vì thiếu giáo dục, thiếu học thức nên phạm tội về mặt luân lý nhiều hơn là mặt xã hội. Còn nhiều người khác có giáo dục hẳn hòi, có học thức rộng rãi, có tài có trí đầy đủ, mà họ quên nước quên nhà, tự nguyện dấn thân vào mấy tội đại ác đối với quốc gia, đối với xã hội, họ cũng đã chịu hình phạt với lão Hoàng này rồi hay chưa? Để lão nghe coi. Người ta nói Trịnh Khải Minh đã tiêu mất, chết rồi, hay là đi đâu? Bây giờ phải tìm người thân quyến và hỏi thăm về Trịnh Khải Minh mới được. Thế bước vô đường Gia Long cũ trong chợ lớn, tìm coi cô Tư Quyền là con người cậu của ông Hoàng đó. Ngày trước cô gắn bó làm mai cho Trịnh Khải Minh cưới Đái Thị Kiềm, con gái bà Ban Xíu bên xóm củi. Cây đèn năm ngọn hồi trước người ta xây tại ngã tư, chỗ đường Paris, chặt ngang qua đường Gia Long, đã nhổ đem đi đâu rồi. Nhưng mà tiệm buôn của chú Tắc, chồng của Tư Quyền vẫn còn đó. Chú Tắc đã chết mấy năm trước, người con của chú tên Sồi. Hồi trước cô Tư Quyền bằng lòng để cho chú đem về Tàu mà ăn học. Nó đã trở qua trước khi có vụ Nhật Hoa xung đột tại Lư Câu Kiều hồi năm 1937. Chú Tắc chết rồi thì Sồi thay thế cho cha, nên cuộc buôn bán khỏi gián đoạn. Cô Tư Quyền đã già rồi, tuổi trên 65, tóc đã bạc nhiều, bây giờ người ta gọi là bà Tư. Vẫn còn ở tại tiệm với con bà, thường ngồi tại bộ gián nhỏ phía trong mà tiếp khách quen. Nhờ có bà Tư này là cô của Trịnh Khải Minh thuật chuyện lại nên mới được biết rõ ràng và chắc chắn hơn về cảnh đời sống của Minh từ năm 1926, là năm ông Hoàng ngoạ bệnh mà chết, từ đó trở về sau Minh vui sướng là thế nào. Minh quyết cưới vợ giàu đặng sống rực rỡ sung sướng, cầm quyền làm chủ một gia tài lớn, cho thiên hạ gọi mình là ông chủ nhà máy, ông chủ phố, ông chủ điện. Vì rực rỡ sung sướng thì Minh được phỉ nguyện, đi ra thì tự lấy xe hơi riêng mà đi, mặc quần áo thì bộ nào mai cũng mắc tiền, lại mai thiệt khéo, dài nón đều tốt hết, sơ mi thì mai kiểu mới, cà vạt thì sắm đủ màu, trong túi có 500-300 đồng luôn luôn hà, lại chỗ ngủ khỏe thân, món ăn ngon miệng. Mà về gia tài thì bà Ban Xíu vẫn cứ nắm quyền làm chủ, tự ý bà quản trị, tự tay bà thôi xuất, bà không cho Minh tham dự, không nói cho Minh biết việc gì hết, bà cũng không bàn lời lỗ với Minh. Nhà máy thì có máy chính điều khiển với quyền định đoạt của bà. Tiền phố thì mỗi tháng có người đi thâu, thâu tiền phố sớm củi, phố chợ lớn mới, sao thâu luôn tiền phố mua chợ Phú Nhuận nữa. Ruộng đất ở phía Bình Điền thì có người bao tá, mỗi năm họ chở số lúa mướn đem tới nhà máy mà đông cho máy chính thâu. Bà Ban cưng rể, cứ để cho rể ở không, ăn no ngủ ấm với đi chơi cho vui. Bà không có sai rể là một việc gì, sợ rể nhọc lòng cực trí. Sống rực rỡ sung sướng như vậy lâu rồi Minh lại có hơi chán nản, chán mà không dám nói ra. Khi ông Hoàng chết thì cô Kiềm có chữa gần ngày sanh. Chôn cất ông Hoàng xong rồi, nhà cửa vườn tược của ông không ai coi. Chị của Minh là cô Liên, có nhà cửa chồng con trên ba thôn, đâu có thể bỏ mà trở về Phú Nhuận giữ sự sản của cha được. Cô Kiềm thì gần ngày sanh, bà Ban Xíu không chịu rời con, buộc con phải ở trong nhà cho bà chăm nom bổ dưỡng, và khi chuyển bụng, có bà ngồi một bên, cho con khỏi sợ khỏi lo. Minh nghĩ bỏ nhà bỏ vườn của cha, rồi có hư hại thì uổng lắm, mà bỏ con vợ giàu, sự nghiệp tương lai quý bằng 100.000 sự nghiệp của cha, thì càng uống nhiều hơn nữa. Chàng tính lợi tính hại, rồi quyết định bỏ cha mà theo vợ. Thi hành kế hoạch của cha đã ấn định lúc còn sanh tiền, nên không có lỗi gì với cha mà lo. Chàng bèn mướn luôn người nấu ăn của cha là tên Hữu, tiếp tục ở đó giữ nhà với coi giường. Mình cũng trả đủ tiền công mỗi tháng như hồi trước vậy. Hữu dục dặc không muốn chịu, nói làm giường cực nhọc hơn nấu ăn. Mình phải năn nỉ, hứa tiền bán rau cải với trái cây, mình để hết cho Hữu hưởng, có vậy Hữu mới bằng lòng ở. Cách một tháng sau, Đái Thị Kiềm sanh cho bà Ban Xíu một đứa cháu ngoại gái, mạnh mẽ, ngộ nghĩnh, không có tật nguyền gì hết. Trịnh Khải Minh khai sanh cho con đặt tên là Trịnh Thị Kim Cúc. Chàng rất vui mừng, như người bứng mà trồng được thấy cây sanh chồi chậm rễ, chắc rồi đây sẽ đơm hoa kết quả tốt tươi. Bà Ban dành chăm sóc săn sóc Kim Cúc, mưng vú ở cho bố, dỗ ngủ ẩm bồng. Như buổi chiều thấy trời tốt, Minh rủ vợ đem em nhỏ ra xe chạy đi chơi, bà Ban không cho, nói bại đi chơi nắng gió, sợ em ấm đầu sổ mũi. Từ đó, Minh sống một chuỗi ngày tháng dài đăng đẳng, vô ưu vô lự. 10 bữa hoặc nửa tháng, chạy về Phú Nhuận, thăm nhà thăm vườn, với trả tiền công cho Hữu một chút rồi đi. Trong ít tháng, Minh thấy nuôi Hữu ở không, đã hưởng quê lại trong vườn, và còn lãnh tiền công nữa, té ra, Hữu vô công mà được phước lớn quá. Chẳng mới biểu Hữu kiếm người mà cho mướn cả nhà với vườn, ai chịu mướn thì chỉ cho họ vô xóm củi mà thương lượng giá cả. Hữu giả gì mà lại kiếm người cho mướn, dầu ai có tới hỏi mà mướn, nó cũng đuổi họ đi mau mau. Nương có nhà tốt mà ở sung sướng, có cây trái rau cải bán phủ phê, đã có tiền công để sắm áo quần cơm gạo nữa. Hữu mong sống với cảnh đời an ổn, khỏe khoắn này tới già. Bởi vậy, mình biểu kiếm người cho mướn, thì Hữu dạ dạ, mình có nhắc á, thì Hữu lắc đầu nói, không ai chịu mướn hết trơn á. Mình phải đành bỏ qua, mà chịu tiếp tục nuôi Hữu, cho sung sướng, chứ có biết làm sao bây giờ. Mình ở không riết rồi buồn, mình muốn rủ vợ đi chơi, thì vợ thường bận nuôi con, rủ 10 lần thì vợ đi được chừng 1 lần. Mà giờ không đi thì mình đi một mình. Có bữa, mình thỏ thẻ với vợ, kệ vợ xin với mẹ giao việc gì cho chàng làm đang giải buồn. Thì cô kìm cười mà nói, sổ sách của má, biên chữ Tàu trơn hả? Anh đâu có biết chữ Tàu đâu mà làm nè. Anh biên chữ Tây hoặc chữ Quốc ngữ thì má coi đâu có được. Tại như vậy, nên má không chi bớt việc của má cho anh làm giùm được đó chứ. Nếu mà anh muốn làm việc cho vui á, thôi thì... anh qua hãng rượu La Ve hoặc vô hãng rượu Bình Tây mà xin chỗ làm đi. Hay là anh qua bót xin lập thông ngôn cho ông cò, có lẽ cũng được đó. Cô Kiềm thành thiệt muốn giúp vui cho chồng, chứ cô đâu có ý khinh khi hay kiêu ngạo gì đâu. Nhưng mình nghe vợ nói như vậy, rồi chàng xét lại sức học của chàng, thì chàng hổ thầm, không dám tỏ ý muốn mẹ vợ phú thác việc làm cho chàng nữa. Trót 19 năm trường, Minh sống với công việc ăn, ngủ, già, đi húng hính trong nhà. Lâu lâu chạy về Phú Nhuận thăm nhà thăm vườn, thấy cây nào chết á, thì biểu Hữu đốn bỏ rồi trồng cây khác thấy vô. Nhà có hư chỗ nào thì nói với vợ xin tiền, đang mướn thợ tu bổ. Sau Minh thấy nhật báo rao tiệm mai Thanh Mẫu Phú Nhuận dời xuống đường Đỗ Hữu Dị với Sài Gòn, thì chàng về Phú Nhuận chạy ngang cho tiệm mai hồi trước, thì thấy thiệt quả căn phố đó bây giờ dọn bán mì hủ tiếu chứ không còn tiệm mai nữa. Cách ít bữa, nhân dịp đi với vợ ra Sài Gòn mua đồ, chàng chạy qua đường Đỗ Hữu Dị, ngó thấy tiệm Thanh Mậu treo bán hiệu đàng hoàng, mà thấy đặng biết mà tránh chứ không phải tính lớn tới làm gì nữa. Tới chừng Kim Cúc lớn, bà Ban với cô Kiềm hiệp ý cho nó ra học trường đậm ngoài Sài Gòn. Nhiều bữa, mình lãnh hoặc đưa con đi, hoặc rước con về, chàng mới có cớ ở chơi lâu ngoài Phú Nhuận, đặng chờ tới giờ mà rước con. Mãi đến cuối tháng 9 năm 1945, khói lửa tưng bừng phía Tân Định Thiện Nghè, mình nghe đồn thiên hạ bỏ nhà lánh nạn, mà thiệt cũng thấy nhiều người chở gia quyến chạy về phía Cần Giuộc. Mình tiếc của, sợ tên Hữu bỏ nhà mà đi, thiên hạ dọn đồ hết nên trưa nghe êm, mình mới lấy xe chạy về Phú Nhuận mà thăm nhà. Bà Ban với cô Kiềm cản, không muốn cho mình đi. Mình nói chàng lên Phú Thọ, chạy qua ngã tư Bảy Hiền rồi vô Lăng Cha Cả, mà về Phú Nhuận thì đâu có nguy hiểm gì đâu. Mình lên xe mà đi, chính bữa đó là ngày 23 tháng 9, theo lời cô Kiềm nói lại với bà Tư Quyền. Mình đi hồi trưa, mà tới chiều tối cũng chưa thấy trở về nữa. Bà Ban với cô Kiềm đều lo sợ, nhưng trong lúc lộn xộn đó, hễ gần tối thì nhà nào, tiệm nào cũng đóng cửa trong nhà, đâu có dám ló ra ngoài đường đâu. Sáng bữa sau cô không thấy mình về, thì bà Ban mới sai trong nhà qua nói cho cô Tư Quyền hay. Tới trưa, bà Tư qua, bà hay Minh đi Phú Nhuận từ trưa hôm qua mà chưa về, thì bà chắc lưỡi lắc đầu mà nói, chết rồi, chứ còn gì nữa đâu mà kể à, người ta đồn hồi hôm á. Trong vùng Phú Nhuận, xung đột dữ dội lắm, nên mình không về thì chắc nguy rồi đó. Bây giờ, có ai dám đi đâu mà cậy họ đi hỏi thăm nè. Bà Tư cũng như mẹ con bà Ban, thái đều thủ thúc, ở nhà lóng tin nghe chứ không dám đi tìm.
Cách gần 10 bữa sau, bà Tư Quyền mới gặp được một ông già biết hết dùng Phú Nhuận. Ông chịu lãnh đi hỏi thăm dùm tin tức của thầy Minh. Ông nói ông già cả lụm cụm, lại nghe dùng ấy đã yên ổn rồi, nên có lẽ ông hỏi thăm dùm cho được. Bà Tư Quyền mới dắt ông qua xóm củi mà bàn tính với mẹ con bà Ban. Cô Kiềm đưa 100 đồng bạc bằng giấy nhỏ dễ xài và mướn ông già đi Phú Nhuận hỏi thăm tin tức về thầy Minh. Bà Ban nói rõ cho ông nhớ Minh đi bữa nào, giờ nào, mặc quần áo gì, đi chiếc xe hơi màu gì. Bà Tư Quyền cắt nghĩa cho ông biết nhà của Minh đi thăm đó ở ngay Ba Bà Đầm, mà về phía nào, nhà cửa vườn thực ra sao, vẽ rõ cho ông già nọ dễ tìm. Ông già đi 2 bữa rồi ông trở về nói rằng nhà cửa của ông Hoàng cháy sập vườn tược tan hoang hết á. Cuộc của ông Hoàng hồi trước bây giờ là một khoảnh đất hoang, có mấy đống gạch ngói nám đen với mấy cây đốn ngã nằm dọc. Người trong xóm trở về gần đủ rồi, ông già có hỏi thăm nhà khích bên cuộc đất của ông Hoàng, coi có thấy thầy Minh về đó hay không. Thì một bà già có nói với ông rằng bữa trưa đó đó, Minh đi xe hơi về tới, thì trong nhà có đông người, họ ra bắt Minh dắt vô nhà. Có người lấy xe hơi mà đi, chiêu lái lùm tùm, mạnh ai nấy chạy, không thể biết được ai còn ai mất. Bà Tư Quyền đi với ông già qua xóm củi mà thông tin đó cho mẹ con bà Ban hay. Cô Kiềm lấy 20 đồng bạc mà cho thêm ông già nữa rồi ông đi. Bà Tư với mẹ con bà Ban kể mình đã chết rồi, chứ nếu còn sống thì tự nhiên đã trễ về với người ta. Mà thiệt quá ra tháng sau tên Hữu, người Minh mướn ở coi nhà đó, tìm bà Tư mà cho hay là Minh đã bị giết chết tại nghĩa địa khách trú trong đêm đó. Vậy thì chắc chắn Minh đã chết, không còn điểm gì mà mong Minh còn sống được nữa. Hỏi bà Tư Quyền có hay hồi tháng 3 năm đó có một trái bơm máy bay rớt gần má ông Hoàng làm bay núm mã, thì có như vậy hay là người ta đặt chuyện mà đồn, thì bà Tư nói bà có nghe Minh nói việc đó, nhưng bị thời cuộc rắc rối, bà cũng như Minh chưa đi tới nghĩa địa được mà xem cho tường tận. Vậy thì rõ ràng Trình Khải Minh quá chết theo sự nghiệp của cha, mà không ai biết mồ mả ở đâu, chết mà người trong xóm không thương xót, lại nói đáng đời. Sách có dạy, lưới trời khó lọt, thì quá không sai. Thế mà người đời có mấy ai thèm kể cái thuyết làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ đâu ạ? Phần đông, họ say sưa mùi phú quý, họ mê mẩn lớp vinh hoa, họ chen lấn với nhau mà cướp giật, dơ dét, đâm chém đầu này, xô ngã đầu nọ, bốc hốt quơ quào, đang xây dựng sự nghiệp càng lớn càng hay. Xây dựng trên đống xương trắng, đẫm vết máu điều, xây dựng với mồ hôi nước mắt của đồng loại. Họ không về cái phước có nhân duyên với cái lành, cái quả là quả báo của cái dữ. Bởi vậy hăng hái làm những điều bất nhân bất nghĩa, định trợn mắt phùng mang vui chơi sung sướng trong một thời gian hoặc ngắn hoặc dài. Tới ngày tới giờ họ phải trả nợ trần gian, thì họ phải ngã chết trong bụi trên bờ, hay là chết nằm trên giường êm nệm ấm. Sự nghiệp của họ lập trên đại gian ác cũng phải tiêu tan theo họ hết. Trở về cảnh âm u tịch mịch, họ không đem theo được đồng tiền hột gạo nào, thế thì họ rộn ràng quơ quào bốc hốt làm gì? Rõ ràng tham lam vô ích lại ban tội, chỉ bằng thẳng ngay trong sạch, đã vô tội lại an nhàn. Cái nào hơn? Đã được thấy trước mắt cái hậu quả về thuyết dĩ đức báo quán của cô mẫu cô Thanh rồi, cũng được nghe rõ ràng cái hậu quả về mưu kế gian dảo của ông Hoàng với thầy Minh rồi nữa. Bây giờ chỉ cần tìm xem Kim Cúc là đứa con chính thức của thầy Minh, coi nó phải trả nợ cho cha hay không, rồi tìm luôn thầy Phận là chồng của cô mẫu hồi trước đó, coi con thầy nó đem cho thầy bao nhiêu hạnh phúc. Về nghỉ rồi, bữa khác sẽ đi nữa. Phần thứ nhì, đoạn thứ tư, thầy Phận thở than. Nghe nói mà thôi chứ không ngó thấy, nhưng mà hay Trịnh Khải Minh mạng chung trong trường hợp hết sức thê thảm. Chết không thấy mặt vợ con, chết không có mồ mả. Khách quan sát từ trong chợ lớn là xa hơi, mà người ta gọi là xa lô, đặng trở ra Sài Gòn. Trong lòng chẳng khỏi ngao ngán, bàng hoàng, ngao ngán vì hình phạt thiên nhiên, bàng hoàng vì con người ám muội. Bị thứ xe này, bị chèn nhát chật chội, làm cho khách khó chịu, bởi vậy ra ngang thành Ô Ma, xe ngừng cho một người xuống. Tuy chưa tới nhà, song khách nhớ câu, ăn bó cả dĩ đường xa. Rồi khách cũng bước xuống luôn luôn, thầm nghĩ thủng thẳng đi bộ mà an thân thì khỏe hơn dinh mặt ngồi xe mà nhọc trí. thả bước trên con đường xe vô ra rần rần, người qua lại nườm nượp. Khách bỗng thấy trên lề đường sạch sẽ, giữa gốc cây to lớn, dưới bóng mát hay hay, một ông già tóc điểm bạc, râu lai rai, mặc áo bành tô xám cũ kỹ, vế quần trắng cũng không mới, đứng một bên ghế đó có đủ dụng cụ về nghề hớt tóc. Khách vừa đi tới thì ông già vui vẻ nói,
mời ông ngồi hớt tóc đang nghỉ chân luôn thấy không?
Khách sực nhớ, hạn kỳ hớt tóc đã quá rồi, lại khách đương cảm xúc về việc đời, mới nghe thấy đó. Khách biết mấy ông thợ hớt tóc đang nói chuyện chơi mà giải buồn. Ông thợ mừng rỡ, dọn dẹp đồ mà để giữa gốc cây, nhấc ghế mời khách ngồi rồi choàng khăn toàn làm việc. Khách muốn gây chuyện liền nên mới mở đầu hỏi. Bây giờ người ở Lục Tỉnh tựu vào Sài Gòn Chợ Lớn đông đảo quá, tăng dân số lên tới 1,5 triệu hay là 2 triệu lận đó. Vậy thì cái nghề hớt tóc chắc dễ chịu lắm phải không ông?
Thấy bề ngoài ai cũng tưởng khá lắm, nhưng mà xét bề trong thì tệ hơn hồi trước nhiều chứ có khá đâu à.
Ủa sao vậy? Hồi trước ít người lại hất dạo, mỗi cái đầu ăn có 2 cắt bạc thôi hả? Bây giờ số dân cư đông bằng 3-4 lần, lại hất dạo mỗi cái ăn tới 3-4 đồng bạc, sao ông nói không khá là sao?
Tại giá sinh hoạt lên mắt quá ông ơi. Ông nghĩ coi, một ly cà phê hồi trước có 5 xu hả? Bây giờ lên tới 1,5 đồng. Một tô hủ tiếu hồi trước cũng có 15 xu hoặc 1 cắc, bây giờ lên tới 2,5-3 đồng. Một ít gạo hồi trước có 5-7 xu, bây giờ tới 2 đồng bạc. Bị vậy đó mà nên hồi trước kiếm một ngày đâu được chừng 2 đồng bạc hả? Mà tôi nuôi gia quyến phủ phê nha. Bây giờ kiếm tới 5-70 một ngày mà không có đủ cho vợ con no ấm nữa.
Ông nói cũng nghe phải đó. Đời sống bây giờ mắc mỏ quá hả? Tôi nghe mấy thầy họ than, hồi trước đâu lãnh lương mỗi tháng có 50-60 mà sống dễ dàng hết sức. Bây giờ lương trên 3,000, mà thiếu trước hụt sau, sống mệt lắm.
Nhất là mấy gia đình có con đông đó nghe, coi bộ cực lung lắm đà, mà cũng chạy không đủ cho con ăn chứ. Chà chà, nói gì cái đó nè, thời buổi củi quế gạo châu này mà có con nhiều thì khổ lắm. Như phận tôi đây nè, nếu tôi không có con thì giàu không giàu, thân mình cũng đâu có tới nỗi cực khổ như vậy. Tại tôi có con đông, nên đã 60 tuổi rồi mà, bị làm việc nặng nề không nổi, phải đứng hớt tóc cho bà con để kiếm tiền mua gạo mà nuôi con nữa chứ.
Ủa vậy chứ ông có được mấy người con? Ông đã già rồi, chắc ông có con lớn nó tiếp sức với ông được chứ.
Có tiếp giúp gì được đâu ông ơi, tôi có tới 9 đứa con lận, có 2 đứa lớn, 1 trai 1 gái. Thằng trai đầu năm nay 25 tuổi, có vợ có con, nó làm không đủ nuôi vợ con nó chứ có tiền dư đâu mà nó giúp tôi. Còn đứa con gái 22 tuổi có chồng rồi, nó theo chồng nó phải lo cho nhà chồng, nó giúp tôi sao được nè. Khổ nổi 7 đứa sau 3 trai 4 gái thì còn lúc chút biết ăn chứ biết làm gì đâu ông. Đứa lớn mới được có 15 tuổi hả, còn đứa út mới biết đi.
Trời ơi, ông đã 66 tuổi rồi mà con còn nhỏ vậy sao?
Vậy mới khổ chứ.
Bộ ông có 2 dòng con lận hả?
Đâu có nè, 9 đứa đều 1 cha 1 mẹ chung với nhau hết đó chứ. Bị sanh 2 đứa trước rồi, vợ tôi nó nâng tới 6-7 năm. Tôi có con trai con gái đủ cả, tôi tưởng vợ tôi thôi đẻ nên tôi cũng có ý mừng.
Té ra nghỉ lâu rồi nó mắc chứng cốt gì không biết, nó rặn thêm 1 giọt sao tới 7 đứa nữa, làm tôi cực muốn chết đó chứ.
Bộ bà còn trẻ lắm hay sao mà con út mới biết đi vậy? 50 tuổi rồi chứ trẻ gì đâu, hồi 48 tuổi mà nó còn ráng đẻ theo thằng nhỏ út nữa đó chứ.
Vậy chắc ông cưới vợ trễ lắm nên ông đã 66 rồi mà bà 50 phải không?
Không phải có vợ trễ, bị tôi có tới 2 đời vợ lận, con vợ đẻ con cả 7 đây nè là vợ sao. Hồi tôi đụng nó thì nó mới có 25 tuổi hả, còn tôi tới 41 lận.
Rồi bà vợ trước của ông chết rồi hay sao mà ông đụng bà sau này vậy?
Đâu có chết đâu à, còn sống nhăn, tôi mới gặp lại hôm nào đây nè. Chà chà, tiểu sử về gia đình của tôi lăng nhăng lắm ông ơi. Tôi nghĩ lại hồi trước là thiệt tôi dại quá nên bây giờ tôi mới cực khổ vất vả như vậy. Bởi vậy hôm nay tôi ăn năn hết sức.
Chắc là ông gặp bà này rồi ông mê, ông bỏ bà kia chứ gì?
Không phải tôi mê, đầu dây mối nhợ là tại tôi không có con. Con vợ trước tôi nó không có đẻ chữa gì hết, nó mới xúi tôi có vợ bé đặng có con. Tại vậy mà gây rắc rối đó chứ.
Xúi rồi ghen hả?
Trời ơi, đàn bà khó lắm ông ơi, khi vậy khi khác không biết sao mà dò lòng họ được đâu. Không, nếu nó ghen thì tôi đâu có đi chơi bời mà đụng con này đến có con được đâu à. Để tôi nói sơ chuyện gia đình của tôi hồi trước là cho ông nghe. Hồi tôi mới 20 mấy tuổi, tôi là nhân viên của sở quả xa, xét giấy xe theo Sài Gòn Phan Thiết nè. Thì cô Mậu, cô thường đi xe ra Phan Thiết mua đồ trở về Sài Gòn mà bán, thì tôi mới làm quen với cổ. Đi nhiều lần thì hai đàn yêu thương nhau mới kết nghĩa vợ chồng, rồi mới mua cái nhà nhỏ nhỏ bàn cờ ở với nhau. Cổ hết đi Phan Thiết rồi, tôi mới mua đồ dùm và trở về thôi. Cổ ngồi chợ mà bán. Vợ chồng ở với nhau hơn 15 năm như bát nước đầy vậy đó, không bao giờ xích mích gì hết trơn. Cổ không có chữa nghén gì hết trơn. Cổ mua bán có lời thì cổ để riêng, tôi không có biết tới. Tôi lãnh lương bao nhiêu thì tôi cất tôi xài, cổ cũng không có cần hỏi nữa. Trên 40, thấy người ta có con, họ chơi với con thiệt vui quá. Còn vợ chồng mình trơ trọi thì tôi buồn. Tôi than, chừng tôi chết rồi không có ai kế nghiệp nối dòng, không có ai coi mã mồ hưng lửa. Bởi vậy mà vợ tôi cứ theo đốc tôi hoài, nó cứ vợ bé đi đặng kiếm con cho nó nuôi. Nó nói hoài, nói thiệt tình chứ phải nói lẫy à nghe. Tôi nghe lời nên đi chơi mới gặp cô Hợi đây nè, là vợ ở trong nhà tôi bây giờ đây. Hồi đó mới có 25 tuổi hả, bán trái cây với chợ Cộng Lãnh á. Tôi tư tình với cô Hợi, cô có chữa, tôi mừng quá mới nói thiệt với nhà tôi hay. Thì vợ tôi không hờn giận gì hết, mới đốc tôi đem về ở chung, tôi không chịu. Chừng cô Hợi sanh được một đứa con trai là thằng con đầu lòng của tôi bây giờ nè, thì vợ tôi là cô Mậu á, mới theo nài nỉ, phải rước hết mẹ con về ở chung cho đỡ tốn, tại dễ chăm nom đứa nhỏ nữa. Nó nói quá là đích thân nó dọn dẹp giường chõng, bộ coi vui mừng sốt sắng lắm kìa. Tôi thấy vậy, mới qua nhà Bảo Sanh, rước thẳng mẹ con cô Hợi về nhà tôi. Khi xe kéo về tới, vợ tôi mặc áo dài đàng hoàng, rước tới bồng em nhỏ vô, chị em chào mừng nhau bộ thuận hòa vui vẻ như thường. Chẳng dè bồng em nhỏ nhìn chơi một hồi rồi, vợ tôi mới lót mền trên gián để em nằm, rồi dây lại từ biệt tôi mà đi. Nói rằng vợ chồng ở với nhau trót 16 năm êm ấm, tiếc gì không sanh con để nối dòng cho tôi. Nên nay cô Hợi làm việc đó được rồi, nó phải nhường chồng lại cho cô Hợi, tiếp tục xây dựng hạnh phúc gia đình cho tôi hưởng. Nó lại khuyên cô Hợi từ đây phải ráng giữ gìn hạnh phúc mà hưởng với chồng con. Nó ra đi, nó không có phiền trách, không có giận hờn ai hết trơn. Tại mạng trời không cho nó có con đặng nối nghiệp cho chồng, nên là phải biết thân biết phận vô duyên mà nhường chỗ vậy thôi. Tôi khóc, tôi năn nỉ hết sức mà nó không chịu ở lại. Đưa tiền bạc cho nó đi, nó cũng không chịu lấy nữa, biểu để mà hưởng với vợ con để giúp gây hạnh phúc cho tôi. Tôi hỏi nó đi đâu, thì nó nói nó trở về quê quán với Bến Lức, rồi xách dù lên xe kéo đi tuốt hả?
Bến Lức? Ông nói vợ trước của ông tên Mậu gốc gác ở Bến Lức phải không?
Phải, bộ biết vợ tôi hả? Tôi quen nghề quan sát đặng với phóng sự, tôi dò dẫm nên biết một cô Mậu gốc ở Bến Lức năm nay già cỡ 65 tuổi rồi đã. Phải rồi, chắc vợ tôi chứ ai. Ủa mà ông viết phóng sự cho tờ báo nào vậy?
Không, tôi quan sát đặng viết tiểu thuyết theo điệu phóng sự chơi chứ không phải viết để cho đăng báo. Cô Mậu tôi biết đó là cách 25 năm trước có mở tiệm mai trên Phú Nhuận, cô đứng làm chủ. Còn em chú bác với cổ là cô Thanh thì làm thợ chánh cắt lãnh quần áo cho thợ phụ mai. Tiệm phát đạt lắm đó, nên năm số năm sau này nè, sang phố dời xuống Sài Gòn mở tại đường Đỗ Hữu Dị, thượng bán hiệu Thanh Mậu, hiện giờ vẫn còn đó đà.
Phải rồi, cô Mậu đó đó, là vợ trước của tôi đó đà.
Sao ông dám chắc như vậy?
Tôi gặp đi vô tiệm đó, mới gặp bữa trước đây nè. Già mà ăn mặc sang trọng lắm, 20 mấy năm nay tôi tưởng hờn tôi về với Bến Lức hoặc lấy chồng khác rồi đi đâu rồi chứ. Không có về với Bến Lức mà cũng không có lấy chồng khác nữa, tôi dò dẫm kỹ lắm.
Ông phải tên phận không vậy?
Phải, Chà, ông giỏi quá hèn.
Thì tôi điều tra tự nhiên tôi biết chứ có giỏi gì đâu à. Ông gặp cô... Ý, tôi xin lỗi nha. Năm nay đã già rồi mà kêu bằng cô hoài nghe cũng kỳ. Ông gặp lại bà vậy chứ bà có biết ông, có nhìn ông hay không vậy?
Để coi... Có lẽ biết đã. Để tôi nói cho ông nghe nghe. Thở nay, tôi có già vợ trước tôi ra lập tiệm mai đâu à. Hôm trước có dịp đi đường Đỗ Hữu Dĩ, thì tình cờ tôi thấy bảng hiệu tiệm mai đề hai chữ Thanh Mậu. Chữ Mậu đó nhắc cho tôi nhớ tên vợ trước tôi. Tôi mới đứng ngoài ngó vô tiệm, thì thấy đàn bà lăng xăng. Không hiểu tại sao mà tôi để ý muốn kiếm coi có vợ tôi ở đó hay không. Thì thình lình có một bà ăn mặc sắc sảo sang trọng lắm. Tay có ôm một gói đồ, ở phía sau lưng tôi thủng thẳng đi vô tiệm mà tôi không hay. Chị đi ngang tôi, bà dài mặt ngó tôi. Trời ơi, vợ trước của tôi ông à. Tôi bối rối quá, không biết chạy đi đâu mà trốn nữa. Tôi mới cúi mặt xây lưng bỏ đi liền, đi riết lại ngã tư. Rồi có một cô còn trẻ, chạy theo kêu tôi nữa. Tôi lầm lũi cứ đi không trả lời. Cô nọ theo riết kịp tôi rồi. Cô nói bà chủ tiệm mai Thanh Mậu đó, mời tôi trở lại, đặng bà hỏi thăm việc gì đó một chút. Tôi nói dối là tôi mắc có việc gấp, để bữa khác rồi tôi sẽ lại. Nói rồi tôi quẹo xuống phía dưới mà đi tuốt hà. Từ bữa đó tới nay tôi không có dám léo khánh tới vùng đó nữa.
Bà muốn nhìn biết ông nên sai người mời ông đó. Sao ông không trở lại coi bà nói chuyện gì?
Mẹn ơi, tôi còn mặt mũi nào đâu mà nói chuyện với vợ cũ của tôi nữa ông. Trời ơi, tôi mắc cỡ quá.
Có gì đâu mắc cỡ nè. Bà bỏ ông mà đi, chứ phải ông phụ bạc bà hèn sao mà bà trách được.
Tại tôi muốn có con cho vui, có con đặng nối dòng, đặng có đủ hạnh phúc. Vợ tôi nó đẻ con không được, chắc nó tưởng tôi phụ tình nó, nên nó buồn, nó mới bỏ tôi mà đi. Nói cho có hai bên gia giấy làm chứng nghe, tôi ham có con là bị tôi theo cái luân lý cổ truyền ám ảnh trí tôi. Nếu không có con ngày sau không ai cúng quải tổ tiên, thì tôi mang tội bất hiếu. Vợ tôi cũng hiểu như vậy, nên nó xúi tôi lấy vợ bé đằng kiếm con. Chứ thiệt, bụng tôi đâu có tin lấy vợ bé có con rồi bỏ vợ nhà đâu à. Nếu tôi mà có lòng bội bạc như vậy, thì trời sa thiên lôi đánh cho tôi chết đi. Tôi mà già vợ tôi nói gạt tôi, cho tôi lấy vợ khác đặng nó trao gánh mà đi cho tôi mang khổ thiệt, giàu có lợi bạc muôn á, tôi cũng không thèm. Nói mà nghe chứ không phải tôi trách vợ tôi. Tại tôi ham có con đặng xây nền hạnh phúc, đặng nối nghiệp tông môn, để khỏi chữ thất hiếu. Ông trời ông dến cho tôi một cú, ông cho tôi có một bầy con chín đứa cho sáng con mắt mà thấy hạnh phúc, thấy nối nghiệp, thấy thảo thân. Bà vợ tôi á, sau này nè, buôn bán cũng giỏi lắm, cũng biết tiện tặng, cũng biết lo cho gia đình. Ngặt cái bà trẻ tuổi, bà cứ đẻ hoài. Rồi bị con bồng, con ẩm, bà mua bán gì được nữa đâu à. Một mình tôi xây trở đủ cách đặng nuôi bầy con, thiệt cực muốn chết. Nhiều khi, tôi nhớ lại khoảng đời trước của tôi, khoảng đời vợ chồng không con. Chồng làm việc có lương của chồng, vợ mua bán có lợi của vợ. Hai vợ chồng húng hính, đêm nào rảnh dắt nhau đi coi hát hoặc đi ăn mì. Thiệt sung sướng không biết chừng nào. Tại tôi dại quá, tôi hiểu đời hạnh phúc kiểu khác. Hạnh phúc gì đâu không thấy, lại thấy mang đại họa. Tôi nghĩ lại thiệt ăn năn hết sức. Từ bữa tôi gặp lại vợ cũ tôi thấy bà quần áo nhổn nha sang trọng. Còn tôi dòm lại, thấy thân mình rách rưới lao đao, thiệt tôi hổ quá, không muốn cho bà vợ cũ tôi thấy mặt tôi nữa. Bà thấy thì bà cười tôi ngu dại, chứ ít gì ông ơi.
Tôi lén điều tra về tiệm Thanh Mậu kỹ lắm nghe. Tôi biết á, là chị em bà Mậu năm nay có tiền nhiều, có tiền dư tí, dám cho con đi máy bay qua tay mà học mà.
Ủa, vợ cũ tôi có con hay sao vậy?
Không, con á, là con của người em, là cô Thanh đó, mà bà Mậu chung lo coi cũng như con của bà vậy. Người con đó thi đậu bằng kỹ sư cơ khí, mới trở về tới cũng về bằng máy bay nữa kìa.
Vậy mà tôi tưởng vợ tôi lấy chồng khác nên sanh con chứ. Nếu có như vậy thì thiệt tại tôi vô phước.
Không có, chị em bà Mậu không có chồng. Chị vì không con nên phải bỏ chồng, Em bị có con nên bị chồng bỏ. Chị em tuổi phận nên tu tâm dưỡng tánh, thề nguyện hỏng thèm gần đàn ông, để chung lo nuôi đứa con trai của cô Thanh đó, đặng dạy dỗ cho nó sáng suốt mà ở đời, ghét thói gian dối bội bạc. Nếu vậy thì vợ tôi nó bỏ tôi mà đi, chắc nó quán tôi dữ lắm.
Tôi nghĩ khác ông à. Bà thấy ông rồi bà cho người chạy theo mời lại đó, chắc là bà còn nhớ tình cũ nghĩa xưa, mà bà muốn hỏi thăm gia đạo của ông chứ đâu phải quán nè.
Thấy tôi quần áo lang thang mà tôi lại đặng giết tôi chứ gì.
Bà bỏ ông bà đi chứ ông có bỏ bà đâu mà giết.
Giết tôi dại.
Đó là tại mạng trời chứ đâu phải ông muốn đâu à. Tôi tưởng nếu mà ông giáp mặt với bà, tỏ nỗi khổ của ông cho bà nghe, thì bà động lòng, có lẽ bà kiếm thế mà tiếp giúp cho ông đỡ khổ nữa kìa.
Ê thôi thôi, bà tiếp giúp tôi bà càng làm cho tôi hổ thẹn nhiều hơn nữa.
Vợ chồng xa nhau, không có một tiếng xích mích, thấy gặp lại nhau, bà thấy ông nguy thì bà giúp ông, cũng như ông thấy bà nguy thì ông giúp bà vậy, có gì đâu mà hổ thẹn.
Thiệt nếu vợ chồng phân rẽ, sao tôi khá mà vợ tôi nghèo, thì tôi là đàn ông tự nhiên tôi phải tiếp giúp, đó là lẽ thường. Còn tôi nghèo khổ, mà vợ tôi giàu sang, tôi lết tới đặng thở than hoặc òn ỉ mà cầu cứu. Ai da, cái đó hèn hạ quá, tôi không thể làm được ông à. Tôi là đàn ông, tôi lỡ cái dại rồi. Nếu tôi nghèo đói, giàu gần chết đi nữa, cũng phải nằm êm mà chịu chết, chứ đâu có phép xông pha, nhục nhã đưa tay mà lãnh bát cơm đồng bạc của người đàn bà được ông. Tuy tôi nghèo, song tôi không có thể bán cái liêm sĩ, bán cái thể diện, dù bán giá cao tới bao nhiêu cũng không thể được.
Tôi khen ông nè, tôi hiểu tâm trí của ông rồi. Người ta nói nhân cùng tắc biến, còn ông á, thì giàu có một gói cơm nguội với một bầu nước lạnh, ở trong chòi rách, đưa cánh tay gối đầu mà ngủ. Ông cũng mãn chí, cũng biết vui với cảnh nghèo. Ông chịu nghèo, mà cũng không chịu hèn. Vậy thì được lắm. Nhưng nếu bà mậu hay ông đau khổ, bà tìm mà giúp ông, bà không đợi ông cầu. Bà vì cứu nghĩa, nên lấy tấm lòng thành thiệt mà giúp ông, chứ đâu có phải giúp đặng khinh khi cái mù quáng của ông hay là khoe cái sáng suốt của bà. Ví như có trường hợp như vậy á, thì ông mới xử trí thế nào đây?
Ông Phận nương cạo lông mặt cho khách, nghe khách hỏi tới câu đó thì ông rút con dao ra, lơ lửng đứng ngó con chim đang nhảy trên ngọn cây phía bên kia đường, rồi thở dài mà nói: "Tuy hết hổ mặt, song còn hổ lòng ông ạ. Hổ lòng cũng bỡ ngỡ khó chịu lắm vậy. Tôi tưởng trốn là cái cao hơn hết, phải hay không vậy ông?"
Khách cười chứ không trả lời. Ông thở hớt tóc tiếp tục cạo lông mặt. Hớt tóc cạo râu xong rồi, khách lấy tiền mà trả tiền công lại còn hỏi: "Nhà của ông ở đâu vậy?"
"Hỏi làm gì ông? Tôi xin lỗi ông nghe, tôi không có muốn cho ai biết chỗ tôi ở hết trơn á, nên tôi không thể trả lời với ông được."
Khách cũng cười mà nói: "Tôi muốn quan sát cho tường tận vậy thôi. Ông nghĩ tôi có ý khác thì thôi, cảm ơn, chào ông nha."
Khách đi được một khúc đường rồi mà còn quay đầu ngó lại gốc cây chỗ ông Phận hớt tóc, trong trí thầm nghĩ, trong hạng bình dân mà cũng còn người biết trọng liêm sĩ hơn bạc tiền. Tại sao mà trong bậc thượng lưu lại đua nhau mà mê bạc tiền hơn lấy nghĩa? Có lẽ tuổi già quơ níu được chút đỉnh văn hóa cổ truyền, còn tuổi trẻ đã hấp thụ văn hóa nào khác hay sao? Chuyện đó sẽ dịp khác sẽ quan sát.
Bây giờ nên nghĩ cho khỏe, rồi tìm xem coi Trịnh Thị Kim Cúc là đứa con gái của Trịnh Khải Minh, có cha mẹ đủ hết, lại nằm giữa đống bạc vàng, nó trưởng thành thế nào, tâm tính nó giống trai không, nó có ham nghĩa nhân, hay là cũng theo đời mới mà chú trọng tiền bạc.
Mặc dầu vùng chợ lớn đã trải qua một hồi ngơ ngẩn do Nhật Bổn gây ra giữa giới Hoa Kiều từ nửa năm 1941 tới nửa năm 1945, rồi còn phải chịu vài cơn khói lửa trong năm 1944 và năm 45, trước do nạn phi cơ oanh tạc, sau do binh đội Pháp tái xâm, vùng này cũng không hư hao chi lắm. Hai dãy phố lầu của bà Ban Xíu, một dãy ở xóm Củi, một dãy ở chợ lớn mới, thái đều bình yên. Nhà máy xay của bà ở kinh mới bị Nhật Bổn xung công một thời gian, rồi bị phá hư chút đỉnh, đã sửa chữa lại xong hết. Năm 1950 này, khách đi quan sát thì thấy nhà máy vẫn xây lúa như thường, phố xá thương gia vẫn ở đủ hết, cuộc buôn bán còn phồn thịnh hơn hồi trước. Ngoài đường, người ta qua lại cũng đông hơn, nhà phố cất thêm chật ních, còn cất tràn lan ra khắp mấy vùng ngoại ô nữa. xa hơi rần rộ chạy cá ngày đêm, thiên hạ ăn chưa tới sáng mà chưa muốn nghỉ. Bây giờ ghé mắt vô nhà bà Ban xíu coi ra làm sao. Bà Ban năm nay đã quá tuổi 75 rồi, tóc bạc trắng, răng chỉ còn có 5-7 cái lung lai sơ rơ. Nhưng mà nhờ khí bẩm mạnh, tiếp dưỡng nhiều, ăn ngủ có độ lượng, bởi vậy sức khỏe vẫn còn dồi dào, da thịt chưa ốm suy, tay chân vẫn còn cứng cỏi, trí ý vẫn còn bình tĩnh. Cô Đái Thị Kiềm đã được 45 tuổi rồi, mắt cô ngó chưa hết lé duyên, chân cô vẫn còn nhúc nhắc. Nhờ ăn ngủ sung sướng, không rầu không lo, trên kính mến bà mẹ hiền, dưới vui yêu đứa con quý, bởi vậy cô sống sởn sơ thông thả như bụi hường trồng trong chậu, dưới có phân tiếp dưỡng, trên có trại che nắng mưa. Cách 5 năm trước, cô hay tin chồng cô bị tai họa, tự nhiên cô than khóc về số mạng không dài, nên mới gặp việc hổng may. Nhưng buồn trong ít tháng rồi, cô xét lại, phận cô như người đã trả xong nợ đời, bởi vậy lần lần cô cũng được an ủi nỗi lòng mà khuây lãng. Từ ngày đó, cô Kiềm thảnh thơi, chẳng còn một điểm lo ngại nào nữa. Cô đặt tất cả thương yêu chiều chuộng và bà mẹ khôn ngoan với đứa con nhõng nhẽo, khỏi chia sớt cho ai nữa hết. Thấy con đã trọng tuổi, lại quá bụa, nên rảnh rang, bà Ban giao hết chìa khóa với sổ sách cho cô Kiềm coi thâu suốt, có ý tập cho cô thông hiểu đầy đủ cách quản lý gia tài, phòng khi bà trăm tuổi già thì cô kế nghiệp cho khỏi bỡ ngỡ, khỏi thư thớt. Vì từ nhỏ, cô đã thấy cách mẹ làm, thấy ý mẹ định, những công việc của mẹ giao thì cô đã thông thạo hết, bởi vậy cô không xem đó là một mối lo, một gánh nặng. Nhờ mấy năm sau này, cô Kiềm thảnh thơi khỏe khoắn, nên cô mát da thấm thịt hơn xưa. Tánh vui vẻ bãi bui, cũng như lòng ôn hòa lương thiện, cô cũng còn giữ được hoài, dầu có chồng có con, mà tánh ý cô không phai không đổi. Còn cô Trịnh Thị Kim Cúc, năm 1950 này, đã được 24 tuổi rồi. Cô là đứa con yêu của cô Đái Thị Kiềm, mà lại là cục cưng của bà Ban xíu. Từ khi vừa mới biết đi biết nói, cô thấy cả nhà đều tưng tiêu chiều chuộng, hễ cô ái một tiếng thì ai nấy chạy lăng xăng, nhất là mẹ với bà ngoại đua nhau mà làm cho cô đẹp ý vừa lòng, dành nhau mà dỗ về nựng nịu. Cô đòi cái gì cũng được, cô muốn thứ gì cũng cho. Hồi còn nhỏ đó, hễ cô khóc á thì chị vú với mấy người gia dịch đều bị rầy hết thảy. Chừng lớn lên đi học, hễ cô giận thì mẹ với bà ngoại súng là vuốt ve o bế đủ cách cho cô vui cười, dầu mua cái cười đó giá bao nhiêu cũng không kể. Phương pháp giáo dục phi thường đó tự nhiên nó ung đúc Kim Cúc thành một thiếu nữ kỳ quái, không giống con gái nhà ai hết. Ở trong nhà, cô tưởng cô là chúa tể gia đình, dầu bà ngoại với cha mẹ cũng là người sống để cho cô sai, để thực hành các điều theo ý cô muốn. Vô trong trường, thấy bà giáo với ông giáo sư nào cũng nghiêm nghị khiến học trò đều phải sợ, nên kiêng nể. Hễ thầy dạy thì cô phải dâng, đâu có dám cãi. Nhưng đối với chúng bạn đồng song thì cô tử tế, song cứng cỏi, không có biết sợ trò nào hết. Năm 1947, Kim Cúc thi đậu tú tài toàn phần rồi. Ôi thôi, từ đó, cô là bà chúa bà hậu trong nhà, mẹ với bà ngoại đắc chí vui mừng, càng thêm chiều chuộng, làm cho cô càng thêm đỏng đảnh. Năm đó Kim Cúc được 21 tuổi, nên đã ra mã con gái, vừa gả lấy chồng được lắm rồi. Mắt cô không có lé như mẹ, mà chân cũng đi thẳng băng hà, chứ không có nhúc nhắc. Về sắc đẹp thì nhờ mẹ cha đều dễ coi, nên cô cũng được da trắng mặt vui, tay chân dịu dàng, tướng đi yểu điệu. Nhà đã có nhiều tiền, mà Kim Cúc lại có bằng tú tài, thì dễ cho cô lấy chồng trong bậc quyền quý trí tài. Nhưng cô không muốn nghe nói chuyện lấy chồng, mà thi đậu ít tháng rồi, cô tỏ ý muốn qua Pháp mà học thêm 5-7 năm nữa, học đặng về làm kỹ sư hoặc bác sĩ. Mẹ với bà ngoại phải khóc lóc năn nỉ xin cô đừng có đi, bởi vì bà ngoại già quá, còn mẹ thì yếu đuối, cần phải có cô ở nhà giúp với mẹ mà quản sức sự nghiệp chứ. Kim Cúc vì biết thương mẹ với bà ngoại, không nỡ làm cho mẹ với bà ngoại buồn rầu, nên cô chịu bỏ ý định đi tay học thêm, song cô buộc đừng có ép cô lấy chồng ngoài ý cô muốn. Bà Ban với cô Kiềm vui lòng chấp thuận điều kiện đó liền. Khách quan sát, ghé mắt vào gia đình của bà Ban xíu, khách nhận thấy có vài điều làm cho khách chẳng khỏi ngạc nhiên rồi suy nghĩ. Bà Ban Xíu ít con ít cháu, bà chỉ sinh có một mình cô Kiềm là con, mà cô Kiềm cũng chỉ sinh được có một mình Kim Cúc. Bị vậy mà mẹ con bà tưng tiêu chiều chuộng Kim Cúc, tập cho Kim Cúc quen cái tánh đổng đảnh, muốn ngăn nào được ngăn nó. Cái đó là kết quả dĩ nhiên của cách giáo dục không có quy củ, bởi vậy Kim Cúc mang khó tánh, nghĩ chẳng lạ gì. Nhà bà có tiền bạc nhiều, mẹ con bà ăn xài thế nào cũng không hết mà sợ. Bởi vậy Kim Cúc muốn cái gì, đòi thứ gì, bà cũng làm cho cháu vui lòng, điều đó cũng hiểu được. Có điều này khó hiểu nè, là bà Ban chỉ biết chữ Tàu, còn cô Kim thì chỉ biết chữ Quốc ngữ. Lại thổi nay mẹ con bà không có giao thiệp trực tiếp với người Pháp. Bán gạo thì bà phú cho máy chính đi thương thuyết với mấy nhà xuất cảng Pháp, rồi về cho bà hay, rằng bà liệu định giá cả là thôi. Kim Cúc học pháp văn từ hồi còn nhỏ, và tiếp tục học cả chục năm mới lấy được cái bằng tú tài. Ai ép buộc mẹ con bà Ban phải cho Kim Cúc học chữ Pháp tiếng Pháp, hay là tự ý mẹ con bà muốn như vậy? Về việc này, người ta có thể nghi Trịnh Thái Minh muốn cho con phải học chữ Quốc ngữ với chữ Pháp hồi con còn nhỏ, nên mẹ con bà Ban phải làm theo. Chừng Minh chết, thì trên đường học thức Kim Cúc đã đi xa rồi, cô không chịu trở bước qua đi đường khác, bởi vậy mẹ con bà Ban phải để cho cô đi luôn, phải vậy không? Còn một điều này nữa cũng quái lạ nữa nè, là cô gái 21 tuổi, học đó có đủ hai bằng tú tài rồi, bà với mẹ không muốn cho cô vượt biển hay tuôn mây mà đi học thêm. Nhà có cơm tiền, học đã viên mãn, tuổi cũng vừa lấy chồng, tại sao Kim Cúc không nỡ gây nỗi buồn cho bà với mẹ, nên cô chịu ở nhà, mà cô lại buộc không nên gả cô lấy chồng? Bị thất tình rồi chán nản, hoặc là có hẹn ước cùng ai hay sao? Hai điều này không phải ngó thấy hay là nghe qua thì đoán trúng được đâu, phải mất nhiều công phu, phải chịu nhiều khó nhọc mà thăm dò hỏi han mới tìm ra duyên cớ. Mà duyên cớ khiến cho Kim Cúc học chữ Pháp, cũng như duyên cớ khiến cho Kim Cúc không muốn lấy chồng tìm ra thì cả hai đều dị kỳ. Thiệt, nếu ai làm lanh mà đoán bướng á nha, thì chắc phải trật lất hà. Quý vị nghe đây nè. Chúng ta đã biết á, khi mà bà Ban Xíu cả cô Kiềm cho Trịnh Khải Minh rồi, bà biết rõ tâm tánh của chàng rể, bà mới hoạch định phương pháp để bảo thủ tài sản, và bà chỉ vẽ mưu kế cho con đối đãi với chồng. Kế hoạch của bà hướng về sự nuôi Trịnh Khải Minh cho sung sướng vui vẻ, đặng giúp cho cô Kiềm sanh con, nghĩa là giúp cho bà có nhiều cháu, đặng ngày sau tụi nó chung nhau mà hưởng sự nghiệp của bà. Luôn luôn mẹ con bà thi hành đúng theo kế hoạch đó, bởi vậy ở trong nhà mẹ con vui vẻ với Minh, không có bao giờ tỏ ý khinh khi hay là nói tiếng nặng tiếng nhẹ gì hết trơn. Mỗi ngày Minh ăn mâm cao cổ đầy, ngủ giường êm nệm ấm, mặc áo quần nhổn nha như Dương Tôn công tử. Buồn á, muốn đi chơi thì có xe hơi riêng để lái mà đi, trong bóp phơi thì có bạc tranh luôn luôn, hễ sợ bóp á thì cô Kiềm chêm thêm không đòi hỏi. Ngoại trừ cái sự ăn chơi sung sướng, Minh không có quyền hành gì trong nhà, mà cũng không được mó tay vào cuộc quản lý tài sản nọ trơn. Bị bà Ban không tin cậy, nên bà đâu có giao cho Minh làm việc gì đâu, mà bà cũng không nói cho Minh biết việc làm của bà nữa. Nếu Minh có tỏ ý về việc chi trong nhà, thì mẹ con bà Ban hoặc cười đặng bỏ qua cho khỏi mít lòng Minh, hoặc khen phải, rồi hứa sẽ làm theo, mà cô không làm gì hết. Mọi việc đều do mẹ con bà bàn với nhau mà quyết định, không cần nói cho Minh hay, dù Minh có hay, Minh bày tỏ ý kiến, thì mẹ con bà cũng không kể. Tuy phải ráng mà nghe, sao nghe chơi chứ, không cãi, mà có không làm theo. Ấy vậy, dù Kim Cúc học chữ Pháp, không phải tại cha quyết định như vậy, nên mẹ với bà ngoại phải làm theo đâu. Do hỏi chắc chắn rồi, việc đó tại bà ngoại với mẹ định đó đà, chứ không phải tại cha. Cha bơ thờ, rất đổi phận cha hồi nhỏ, cha đi học, cha cũng không có chủ tâm cho lắm, huống chi là phận con. Mới 6-7 tuổi mà cha đã lo cho nó học hành làm gì? Số là bà Ban, thấy Kim Cúc đã được 7 tuổi, mà cô Kiềm không có đẻ chữa nữa. Bà ước mong cho có một đứa cháu ngoại trai, mà coi thế sở vọng bất thành. Một bữa bàn về tương lai với cô Kiềm, bà nói lượng sống văn minh tân kỳ, cả tinh thần và vật chất, nhất là văn minh về cơ khí, đã tràn lan khắp thế giới rồi. từ đây á, con người phải sống với cuộc cạnh tranh quốc tế, chứ không có phải sống với cách bế quan tự túc như xưa nữa được. Và giao thông quốc tế để cạnh tranh quyền lợi, điều cần yếu là phải có học thức cho rộng rãi với hợp thời. Kim Cúc á, đã tới tuổi đi học rồi, vậy phải lo, chứ không nên để trễ. Trường Kim Cúc lớn khôn, nó sẽ có phố, có điền viên, có nhà máy. Phải tính cho nó học tiếng gì, chữ gì, cho thích hợp với cuộc làm ăn của nó ngày sau. Sống giữa phong trào giao thông quốc tế, thì tự nhiên phải học chữ được thông dụng trong mấy nước tương giao thương với mình. Mà trong xứ này không có trường dạy Anh văn, vậy thì chỉ học được có hai thứ chữ hả, là Hoa văn với Pháp văn. Việt văn thế nào rồi nó cũng biết, đâu có cần phải lo. Cô Kiềm nói người Việt cần phải học tiếng mẹ đẻ trước hết, đặng giao thông với đồng bang, rồi học Anh ngữ là thứ tiếng được thông dụng khắp hoàn cầu. Ngặt nước mình không có trường dạy Anh văn, vậy học Việt văn đủ dùng rồi thì học Pháp văn. Nghe nói trường Pháp mỗi tuần đều có dạy Anh văn 1-2 giờ, vậy cũng xong, chứ học Hoa văn chỉ dùng được với người Tàu thôi hả? Tại mẹ con bà bang bàn tính với nhau như vậy, nên mới cậy cô giáo mỗi ngày tới nhà dạy Kim Cúc 1:30, dạy từ 6:30 tới 8:00 tối. Bắt đầu dạy Việt văn trước, Kim Cúc nhõng nhẽo nhưng ham học, lại có trí sáng nữa, bởi vậy học có 4 tháng hả, thì em biết đọc biết viết chữ quốc ngữ. Cô giáo khởi dạy Pháp văn, Kim Cúc học Việt văn rành rồi, nghe mẹ với bà ngoại khen, em khoái chí càng xin học hơn nữa. Trong mấy ngày nghỉ lễ, cũng như trong lúc bãi trường, cô giáo không có dạy ban đêm nữa, cô đổi mà dạy ban ngày, sớm mơi 2 giờ, từ 8 giờ tới 10 giờ, buổi chiều cũng 2 giờ, từ 3 giờ tới 5 giờ. Cô dạy rút Pháp văn với toán, nhờ vậy nên khi Kim Cúc được 10 tuổi, em đọc sách chữ Pháp rành rẽ, mấy chuyện dễ dễ em hiểu được, viết án tả ít lỗi, đặt câu văn cũng trúng, mà 4 phép toán cộng trừ nhân chia, em làm mau lẹ. Bà Ban nhờ thầy Ký Tần là chồng cô Tùng làm hãng rượu La Gia chỉ dẫn dùm, nên bà chở Kim Cúc ra trường Đầm ngoài Sài Gòn mà xin cho Kim Cúc học ở ăn cơm buổi trưa trong trường. Lúc đó người Việt ít cho con học trường Đầm lắm, chỗ trống còn nhiều, bởi vậy bà hiệu trưởng ghi tên cho học. Mẹ con bà Ban là may đồ đầm cho Kim Cúc bận đi học, sớm mời xa hơi đưa ra trường, rồi chiều xe ra chực rước về. Kim Cúc bắt đầu học niên khóa 36-37, em đúng 10 tuổi nên ngồi lớp để bác. Nhờ có học riêng với cô giáo 3 năm ở nhà, cô dạy ân cần đủ môn nên em học lớp này dư sức. Học chung với con gái Pháp, em phấn chí tranh tiên, em không chịu để thua chúng bạn. Nhờ vậy mà năm nào em cũng có phần thưởng và mỗi năm được lên lớp suôn sẻ, khỏi thi môn nào hết trơn á. Niên khóa năm 1941-42, em học lớp đệ tam, mãn năm em thi đậu bằng đệ nhất cấp trung học Pháp. Bị chiến tranh đường lừng lẫy khắp hoàn cầu, trường Đầm Sài Gòn không có giáo sư mà mở thêm 2 lớp trên là lớp đệ nhị với đệ nhất. Bà hiệu trưởng trường Đầm phải viết thơ trong hiệu trưởng trường Sakhalova mà xin để dành chỗ trong lớp đệ nhị cho 7 học trò của bà học tiếp 5 Pháp 2 Việt. Thế thì đầu niên khóa năm 1942-43, Kim Cúc phải dời qua học lớp đệ nhị trong trường Sakhalova, học chung với con trai. Kim Cúc cũng như mấy chị em ở trường Đầm mới qua, không thể ở ăn cơm trưa tại trường được, nên mỗi ngày đi học xe phải đưa rước 2 buổi. Nhưng bà Ban có xe sẵn là có chauffeur, nên sự đưa rước không có chi bận lòng. Lại thêm Trịnh Khải Minh thầm nghĩ, mình không có công lo lắng cho con học, mà mới 15 tuổi, đã đi thi đậu bằng đệ nhất rất dễ dàng. Chàng tính phải phò ría đặng có chút công cho khỏi hổ, nên nhiều bữa chàng dành cho chauffeur mà đưa con, có khi đưa ra tới trường, rồi chạy luôn lên Phú Nhuận thăm nhà, đợi gần mãn giờ học mới chạy xuống rước con về. Học lớp này, Kim Cúc có được 2 người bạn chí thân. Một là cô Bạch Lệ Quyên, con của một vị đại thương gia buôn bán hàng Bắc ở đường Kinh Lấp. Cô với Kim Cúc đã thân nhau từ mấy năm còn học bên trường Đầm. Nào qua đây, sống giữa đám bạn trai lạ lùng khác phái, không thể gần gũi chơi bời thông thả được. Lệ Quyên với Kim Cúc phải chuyện giảng cùng nhau luôn luôn, bởi vậy tình thân yêu càng thêm kháng khích. Còn người bạn thân thứ hai là cậu Lý Cẩm Đường, học trò cũ của trường này. Cậu cũng thi đậu bằng đệ nhất cấp 1 lượt với Kim Cúc và Lệ Quyên. Hiện giờ, cậu là một học sinh giỏi hơn hết trong lớp, nhất là giỏi về môn toán Pháp, môn học khó khăn, càng bước tới càng thấy mắc mỏ, càng làm bưng đầu loạn óc của bọn trẻ. Cấm đường học giỏi mà là có tánh trầm tịnh, ôn hòa, nhỏ nhoi, vui vẻ, không tự cao, nhất là không có chịu dòm ngó, chọc ghẹo mấy bạn gái trong lớp như các bạn trai kia. Cứ chỉ đàng hoàng đó gây thiện cảm cho Kim Cúc với Lệ Quyên, làm cho hai cô này dẫn bộ mà giao thiệp. Giao thiệp đặng trong mấy giờ chơi mà kệ giải nghĩa dùm những điểm khó khăn về toán pháp ông thầy đã dạy, song hai cô chưa hiểu rõ. Học được vài tháng thì mấy giờ chơi người ta thấy năm cô học sinh Pháp chơi chung với nhau, có khi một hai trò trai hoặc Pháp hoặc Việt thay nói chuyện. Còn Kim Cúc với Lệ Quyên lại chơi riêng với Cẩm Đường, khi cùng nhau đi qua lại dưới bóng cây, khi chậm nhôm ngồi trên thềm lật sách ra và diễn giải mấy bài học. Một bữa Kim Cúc tỏ ý với mẹ với bà ngoại là cô muốn mời hai bạn thân của cô tới nhà ăn cơm chơi với cô một bữa. Bà Ban Xíu cũng như cô Kiềm nhận thấy Kim Cúc nhờ có đi học, được tiếp xúc với chúng bạn, lại nhờ học càng nhiều càng hiểu biết lễ giáo thêm, nên bớt ngang tàng đổng đảnh, biết kính mến bề trên, biết thương yêu kẻ dưới, thì mẹ con bà Ban rất vui lòng. Nay nghe Kim Cúc muốn mời hai bạn thân tới nhà ăn cơm chơi, lại trong hai bạn đó có một cậu trai, bà Ban quen tánh lo xa, bà muốn biết tánh tình của hai bạn, nhất là của cậu trai này. Nên bà chịu liền, bà biểu mời trước đi, mời chú Nhật ăn cơm trưa, nhưng cho xe đi rất sớm đặng vô chơi lâu lâu một chút. Kim Cúc mời thì cả hai bạn đều chịu hết. Kim Cúc hứa 9 giờ sớm mưa chú Nhật sẽ ngồi xe ra rước. Cô Kiềm vui mà thấy con bắt đầu tập cách giao tiếp với người ngoài, cô sẵn lòng giúp cho con đãi bạn vừa thân thiết vừa trọng hậu. Cô hỏi con muốn đãi cơm Việt hay cơm gì? Kim Cúc nói hai bạn ăn cơm Việt hàng ngày, vậy nên đãi đồ Tàu đặng bạn trớ bữa cho lạ miệng. Trưa thứ bảy, Kim Cúc sửa soạn đi học, cô Kiềm đưa tiền cho con mà dặn tăng học chiều rồi á, con đi thẳng xuống đường Kinh Lấp, lựa mua ít thứ bông Đà Lạt đặng trưng ít bông trên bàn thờ ông ngoại. Còn bao nhiêu thì phân mà cắm hai bình, một bình để tại phòng khách, một bình để giữa bàn ăn, cho có vẻ vui vui, hợp mắt nam nữ thanh niên đời mới. Sáng chủ nhật, cô Kiềm kêu Sẩm Muối là người ở phụ sự với mẹ con cô đã mười mấy năm nay. Vì Sẩm Sồi mắc lo trầu nước, áo quần với mền mùng cho bà Ban, không thể rời xa bà được. Cô dặn Sẩm Muối qua chợ lớn, đặt nấu một cổ đồ ăn Tàu, có gì cá, heo con quay, bào ngư gà ác, cá kẽm chiên. Cô lại biểu mua bánh bao, bánh xếp, bánh ngọt nhiều thứ, mua thứ mắc tiền đã ăn cho ngon. Đặt đồ ăn cơm thì dặn 11 giờ, xe qua chở đặng về ăn cho còn nóng. Kim Cúc chân bông mỗi chỗ xong, đúng 8 giờ rưỡi, cô mới ra xe đi rước bạn. Đợi con đi rồi, Trịnh Khải Minh mới nói với vợ mà đi ra Phú Nhuận thăm nhà, để cho con thông thả mà tiếp bạn cho vui. Gần 11 giờ sáng, chàng sẽ trở về ăn cơm, chàng lên xe riêng mà đi nữa. Kim Cúc ra Sài Gòn, ghé đường Kinh Lấp rước cô Bạch Lệ Quyên, rồi mới lên Đất Hộ rước cậu Lý Cẩm Đường. Bà Ban ra nằm trên bộ gián tại phòng khách, có ý chờ coi bạn của cháu ra thế nào. Cô Kiềm coi cho A Muối, sắp 3 bánh bao với 3 bánh xếp vô một dĩa, còn bánh ngọt thì mỗi thứ, lấy một cái sắp vô một dĩa khác, đợi khách đến rồi sẽ bưng ra cho Kim Cúc đại khách. Gần 9 giờ rưỡi, xe của Kim Cúc mới về tới. Kim Cúc dắt hai bạn vô nhà giới thiệu cho bà ngoại với mẹ biết cô Bạch Lệ Quyên là con của một thương gia bán hàng Bắc Việt trong một căn phố lầu tại đường Kinh Lấp, còn cậu Lý Cẩm Đường gốc ở Tân An lên ở ngụ tại nhà của một ông dượng ngoài Đất Hộ mà đi học mấy năm nay. Cô Kiềm vui vẻ biểu Kim Cúc mời hai bạn ngồi chơi, đừng có ái ngại gì hết. Kim Cúc chỉ cái ghế salon phía bên vách mà mời Cẩm Đường ngồi, còn hai cô ngồi phía bên này ngó qua. Bà Ban thấy tướng mạo Cẩm Đường thiệt thà tề chính, thì bà biểu cứ thông thả ngồi chơi, chẳng cần phải ké né. Cẩm Đường thấy Kim Cúc đi học có xa hơi lộng lẫy đưa rước, thì biết là con nhà giàu. Nhưng vô đây, thấy ở phố lại bà ngoại với mẹ, đều là người mặc đồ đen thường, tuy đeo xoàn, song không có lờ loẹt, không phấn son trang điểm, vui vẻ, giản dị, không kiêu hãnh là mặt nhà giàu sang, thì cậu bớt ái ngại, mà vì quen tánh trầm tịnh, nên cậu ngồi ngó chứ không nói gì hết. A Muối bưng hai dĩa bánh đem ra để trên bàn. Kim Cúc đứng dậy, đưa dĩa bánh bao bánh xếp trước mặt Cẩm Đường mà nói:
Anh lấy một cái bánh xếp mà ăn đến Cẩm Đường. Ăn bánh xếp rồi à, ăn bánh ngọt uống nước cam nghe. Chẳng nên ăn bánh bao, bị thứ đó dồn ruột no quá rồi lát nữa ăn cơm không nổi.
Ừ, bữa nay em xin má em cho hai bạn ăn một bữa cơm Quảng Đông cho lạ miệng một chút đó.
Cô Lệ Quyên nói: Em thích cơm Quảng Đông lắm, em cảm ơn chị hiểu biết ý em, nên chị với bác cho em ăn cơm khách trú, có bào ngư di cá, ngon lắm. Em chắc anh Cẩm Đường không có chơi cơm Quảng Đông, phải không anh?
Cẩm Đường chúng chiếm cười mà đáp: Ăn để bổ sức mà sống, tôi không có kén chọn thứ gì hết đó. Tôi nhớ có một câu sách nói là nếu ăn cơm mà không có thịt thì mình ăn trễ, để cho bụng đói rồi sẽ ăn, tự nhiên bữa cơm cũng ngon như ăn có thịt vậy. Tôi nói vậy là ý tôi muốn tỏ cho hai cô biết tính tôi giản dị lắm, chứ không phải dám chơi đồ ngon của bác hảo tâm sắp cho mình ăn. Chị Kim Cúc đã xin với bác sắm đồ ăn để đãi mình, trước hảo tâm đó, dầu ăn mắm muối mình ăn cũng ngon, chẳng luận là bào ngư, gì cá.
Kim Cúc cứ bưng dĩa bánh đưa qua mà nói: Anh nói em đãi thứ gì anh ăn cũng ngon hết, vậy anh ăn một cái bánh xếp trước đi nha.
Cẩm Đường mắt bẫy không thể thối lui được, nên phải lấy một cái bánh xếp mà ăn. Hai cô cũng lấy mỗi người một cái bánh xếp.